tạp chí Tiêu Điểm.
Thượng viện Mỹ trong ngày thứ Năm 24 tháng 1 2019 cố gắng dung hòa hai dự thảo nghị quyết kết thúc tình trạng shutdown. Bắt đầu từ trước Giáng sinh 2018, tình trạng tê liệt của một phần chính quyền liên bang Mỹ dài kỷ lục. Không có một ngõ ra nào khả dĩ oanh liệt cho Tổng thống Donald Trump. Tự mình giăng bẫy bắt chặt đối lập, cuối cùng chính lãnh đạo hành pháp rơi vào lưới của mình, tuy rằng được phe Cộng hòa ủng hộ. Từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái, một phần chính phủ liên bang Mỹ ngưng hoạt động, 800.000 công chức bị thất nghiệp tạm thời. Hệ quả của cuộc đọ sức giữa phe dân chủ tại lưỡng viện và chủ nhân Nhà Trắng về ngân sách xây tường biên giới chống nhập cư ở biên giới với Mexico. Tổng thống Donald Trump đòi 5,7 tỷ đô la để xây tường mà ông cho là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chống buôn lậu ma túy và thành phần bất hảo xâm nhập. Bù lại, chính phủ sẽ nhân nhượng trên hồ sơ di dân, cho phép khoảng 1 triệu di dân nhập cư bất hợp pháp bị đe dọa trục xuất được thêm 3 năm cư trú trên đất Mỹ. Theo AFP, ít có khả năng một đề nghị nào đó của phe Cộng hòa, trong đó có bức tường 5,7 tỷ đô la sẽ được thông qua. Tình trạng bế tắc mỗi ngày trôi qua chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho kinh tế quốc gia, tỷ số tăng trưởng của Mỹ sẽ bị tác động. Thiệt hại có thể lên đến 6 tỷ đô la, tức là cao hơn tiền xây tường, nếu bế tắc kéo dài thêm 2 tuần nữa, theo cơ quan thẩm định tài chính S&P Global Ratings. Điểm tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump xuống dần, nhưng không có lối thoát nào giúp ông thỏa mãn tự ái. Nói tóm lại, Donald Trump vì cái ngã quá lớn nên rơi vào chiếc bẫy của chính mình. Để tìm hiểu thêm, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Thì một số nhà phân tích cho rằng chính ông Trump đã thêm mắm dặm muối, biến một cái chuyện bình thường, di dân vượt biên giới thành một cái cuộc khủng hoảng, để một hai đòi phải xây tường. Thì thưa anh là một nhà báo tại Texas, anh thấy cái câu chuyện này hư thực như thế nào? Đâu là nhân, đâu là quả thưa anh?
Vâng, như thế này. Lúc đầu đó thì cả thượng viện đó đã có ra một cái là stop gap measure, tức là một cái biện pháp để mà ngăn chặn cái việc mà chính quyền đóng cửa, thì được đa số của thượng viện đã đồng ý. Và chính lúc đó ông Trump cũng đã định sửa soạn ký cái bill đó. Thì là nghe hai cái người truyền thông cực hữu là Ross Limbaugh và Ann Coulter khuyên ông Trump là đừng có thua. Thế là ông Trump đổi ý kiến và không ký nữa. Và hôm sau mà khi gặp lại Schumer, tức là trưởng khối thiểu số ở Thượng viện, và bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, thì ông ta nói rằng tôi rất kiêu hãnh mà đóng cửa chính quyền, và tôi không có đổ cái trách nhiệm lên cho Đảng Dân Chủ. Thì đấy là cái câu mà ông ấy đe dọa. Nhưng mà ông ấy đe dọa đã trở thành ra một cái hố chôn chân ông vào một cái việc mà ông cứ đòi 5.7 tỷ để mà xây tường. Vì thế cho nên ngày 22 tháng 12 là bắt đầu cái cuộc shutdown từ đóng cửa chính quyền. Và ông Trump thì ông biết tính của ông là ông không bao giờ ông nhường nhịn ai hết. Ông quyết là ông là phải làm bằng được. Cho nên ông khăng khăng. Bao nhiêu cuộc đàm phán giữa ông sau đó là ông cứ gạt ông mà không có 5.7 tỷ đô la để xây tường, thì nhất định ông tiếp tục ông đóng cửa chính quyền, có thể đóng một tháng và có thể đóng cả năm. Nó ông tuyên bố như vậy thì đưa đến cái chỗ bế tắc. Và cho nên chiều nó này đó, Thượng viện sẽ đem cái lời hứa của ông ấy. Ông hứa làm sao? Ông hứa mà nếu bây giờ mà cho ông 5.7 tỷ đô la để xây tường, thì ông sẽ gia hạn cho những cái người vào Mỹ, và tức là cái chương trình gọi là DACA mà do ông Obama ban hành vào năm 2012, là những người nào vào Mỹ từ ngày 15 tháng 6 năm 2007 và dưới từ 16 tuổi trở về trước thì sẽ được ở lại Mỹ và được cấp thẻ đi làm. Cho đến khi nào có cái luật canh cải, luật di trú, thì sẽ tùy quốc hội quyết định cho họ lấy thẻ xanh để sau này vào có thể hay không. Thì khi mà ông Trump ông đã cử xong rồi đó, thì là ông nói ông sẽ hủy bỏ cái DACA. Thế bây giờ ông mới nói rằng bây giờ cho gia hạn cho cái DACA này 3 năm và gia hạn cho người TPS, tức là những cái người được hưởng cái quy chế tạm thời từ các nước El Salvador, Nicaragua, Haiti, Sudan. Ông bảo tôi gia hạn cho 3 năm. Nhưng mà đời nào Đảng Dân Chủ họ chịu? Tại vì trước đây đó là quốc hội trong cái luật cải tổ di trú đó thì người ta bảo là bỏ 25 tỷ đô la trong vòng 10 năm để xây tường hay là hàng rào gì cũng được. Nhưng mà lúc đó thì Đảng Cộng Hòa không chịu, bởi vì họ cho rằng như vậy tức là lại có một cái chương trình ân xá cho cái người vào Mỹ bất hợp pháp mới. Thì lúc đó không chịu. Thành thử ra rằng co tới bây giờ. Thế bây giờ cái câu hỏi là tại sao mà ông Tổng thống Trump cứ nhất quyết khăng khăng là cứ đòi phải có 5.7 tỷ đô la xây tường thì ông ta mới mở cửa lại chính quyền. Bây giờ người ta hỏi tại sao? Thứ đại huyết này tâm lý. Tâm lý ông Trump không bao giờ ông chịu thua ai hết. Dù có trái cũng không chịu thua. Thứ hai là bởi vì trong cái cuộc tranh cử năm 2016 ông chót hứa mà tôi sẽ xây cái bức tường vĩ đại, đẹp vô cùng. Thì bây giờ ông lại sắp năm 2020 là ứng cử tổng thống. Thì ông muốn cho những người mà ủng hộ ông tin rằng ông là cái người nói cái gì thì phải làm. Nhưng mà thực sự cái năm 2016 ông hứa xây tường, ông bảo là Mỹ phải trả tiền. Mà đời nào mà Mỹ nó chịu như vậy. Thế cho nên hiện tới bây giờ trong cái cuộc thăm dò dư luận thì 54% người dân chúng Mỹ là chống lại cái việc xây tường bởi vì nó không có hiệu quả, tốn kém mà có nhiều nơi không xây được.
Dạ. Thưa anh, nếu cái bức tường không cần thiết như là đảng Dân Chủ nói là vô lý, thì với tư cách một nhà báo độc lập thì anh có thấy có cái điểm nào hữu lý trong cái lập luận của ông Trump hay không? Những cái đoàn lữ hành mà nó đe dọa nước Mỹ đó là cái mối đe dọa thật hay là...
Thực ra thế này, bây giờ sự thực thế này, nó có cái đoàn lữ hành di dân thiệt và cái đoàn lần trước á, nó vào khoảng 7.000 người. Thì thưa anh, nó có 1.500 người họ trở về quê cũ của họ, 3.000 mấy người thì hãy còn giữ lại ở trong nước đất Mỹ. Và 800 người thì được chính quyền Mỹ là cho họ cái quyền tị nạn.
Thì qua cái phản ứng bất lợi của công luận, tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump càng ngày càng xuống. Rồi do cái tình trạng công chức bị vạ lây, bị thất nghiệp vì cái thái độ khăng khăng của ông Trump, thì giờ này phải chăng là Tổng thống Donald Trump đang tìm cách, nghĩa là vùng vẫy thoát ra cái chiếc bẫy mà đang chôn chân của ông ấy. Liệu Trump còn có cái lá bài nào khác ngoài cái gọi là ban hành tình trạng khẩn cấp để mà huy động ngân sách xây tường, thưa anh?
Cái chuyện mà anh nói là cái crisis ở biên giới là cái đó là không có thật. Cho nên đời nào quốc hội mà nó cho tiền vào cái trường hợp ông tuyên bố cái tình trạng khẩn trương này xây tường. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ muốn giải quyết được cái bế tắc này thì dân biểu của Đảng Cộng Hòa, các thượng nghị Cộng Hòa phải thuyết phục được ông Trump, hoặc ông Trump thuyết phục được Đảng Cộng Hòa để mà đi tới một cái sự thỏa hiệp. Còn nếu không á, mà ông Trump cứ khăng khăng giữ 5.7 billion để xây tường và Đảng Dân Chủ họ nhất quyết không đời nào họ chịu thua, và bà Pelosi bà tuyên bố là một đồng để xây tường bà cũng không cho mà, thì sẽ là kéo dài không biết bao giờ. Và thế tôi nghĩ rằng nếu mà cái tình trạng mà đóng cửa chính quyền mà như vậy một hai tuần nữa thì những cái người, tôi có hai cái loại người. Thứ nhất đấy là những người phải đi làm mà không có lương, còn những người tạm thời cho nghỉ dĩ nhiên không có lương thì một tháng nữa họ không có tiền, họ phải bỏ việc và đi kiếm cái việc khác họ làm chứ làm sao mà sống được. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng quốc hội phải ngồi lại với nhau và đưa ra một cái quyết định để mà thuyết phục ông Trump bỏ cái ý định xây tường. Ông còn giữ ý định xây tường không đời nào Đảng Dân Chủ họ chịu, và nhất là bây giờ Đảng Dân Chủ họ đã chiếm đa số ở trong Hạ viện rồi.
Mà thỏa hiệp là không có bức tường.
Thỏa hiệp là không có bức tường, mà hiện thời bây giờ đó đây, Đảng Dân Chủ đưa ra một cái dự luật là họ bằng lòng bỏ ra 563 triệu để mà thuê thêm những cái thẩm phán di trú. Mà đó là cái mà ông Trump ông đã đòi hỏi trước mà ta bằng lòng. Thứ hai là cũng bằng lòng bỏ ra 524 triệu đô la để mà tăng cường những cái cửa khẩu, tức là cái entry port đó, giúp cho người ta kiểm soát được cái vấn đề đem hàng lậu vào, đem cái cần sa ma túy vào trên nước Mỹ. Bây giờ tôi nghĩ rằng Đảng Dân Chủ họ đã offer như vậy rồi. Bây giờ nếu Đảng Cộng Hòa thêm mắm, thêm muối một chút xíu mà ông Trump ông ok, thì tôi nghĩ là vấn đề sẽ giải quyết được.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ.